Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2013, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ quý vị với một pháp thoại thiền có tựa đề là Không Vướng Mắc. Chúng ta tiếp tục nghe một cái câu chuyện thiền xảy ra ở Nhật Bản. Kitano Genbo là sư trưởng của đền Eihei, mất vào năm 1933 khi ông được 92 tuổi. Suốt đời Kitano cố gắng để không vướng mắc vào bất cứ một điều gì. Lúc 20 tuổi, Kitano lang thang như một tên ăn mày. Kitano gặp một du khách hút thuốc lá. Khi cả hai cùng bước xuống một con đường núi, họ dừng lại dưới một tàn cây để nghỉ mát. Du khách biếu Kitano một điếu thuốc. Kitano nhận vì khi đó ông rất đói. Kitano phê bình: thuốc này hút thích thú làm sao. Du khách biếu thêm một ống điếu hạo hàng và một ít thuốc lá, rồi hai người chia tay nhau. Kitano cảm thấy những vật thích thú có thể quấy phá sự thiền định. Trước khi đi xa hơn, tốt hơn bây giờ ta hãy dừng lại. Vì thế Kitano vứt đồ hút thuốc. Lúc 23 tuổi, Kitano học kinh dịch, một bộ kinh triết lý sâu xa nhất về vũ trụ. Lúc đó mùa đông lạnh, Kitano cần một ít quần áo dài. Kitano viết thư cho thầy ở cách xa ông độ trăm dặm đường, nói với thầy về việc mình cần và thư nhờ một du khách mang đi. Hầu như mùa đông sắp hết mà vẫn không thấy trả lời hay quần áo gì cả. Vì thế Kitano cầu sự ứng cảm của kinh dịch. Trong kinh này cũng có dạy thuật bói toán để xác định thư được mang đến nơi hay bị lạc. Kitano thấy rằng thư đã đến nơi. Sau đó có thư của thầy ông gửi đến, nhưng không nói gì về quần áo cả. Kitano cảm thấy nếu ta cứ làm cái việc xác quyết với kinh dịch thế này thì ta có thể chạy mạng việc thiền định đi mất. Vì thế Kitano từ bỏ giáo thuyết huyền diệu này và không bao giờ cầu những năng lực huyền bí của nó nữa. Lúc 28 tuổi, Kitano học cách viết chữ nho cho đẹp và làm thơ. Kitano trở nên thiền nghề trong những môn nghệ thuật này, khiến thầy ông phải ca ngợi. Kitano nghĩ, nếu bây giờ ta không dừng lại, ta sẽ là một thi sĩ chứ không phải là một thiền sư. Vì thế Kitano không bao giờ làm thơ nữa. Đây là một cái câu chuyện thiền. Và ngang qua cái nội dung vừa rồi, chúng ta thấy rằng vị thiền sư này đã sống một cuộc đời mà phải nói là trường thọ hơn 90 tuổi. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy có ba cái sự kiện. Và ba cái sự kiện này cho biết là ông đã từng là một người nghiện thuốc lá, thế rồi ông ta từ bỏ. Và sau đó ông ta là một cái người mà giỏi về kinh dịch, bói toán, và rồi ông ta cũng từ bỏ. Và rồi một cái là thứ ba nữa là viết chữ nho cho đẹp và làm thơ. Đây có thể nói là một cái nếp sống là nghệ sĩ. Và thế rồi ông ta cũng là từ bỏ. cả cuộc đời của ông ta hơn 90 tuổi. Mà trong cái câu chuyện này chúng ta thấy chị Trích Dận có 3 cái sự kiện. Và có thể nói rằng 3 cái sự kiện này là một cái kinh nghiệm rất là quý báu cho riêng cái vị thiền sư này. Nhưng mà cũng có thể nói đây là một cái bài học rất lớn cho tất cả chúng ta. Vì trong 3 cái sự kiện này chúng ta thấy là đây là một cái căn bệnh chung của con người. Căn bệnh thứ nhất đó là cái sự là ham thích, đam mê, cảm giác. Và cái thứ hai, một cái căn bệnh thứ hai đó là cái sự đam mê cái năng lực là huyền bí. Và cái sự đam mê thứ ba mà con người thường mắc phải đó là đời sống lãng mạn của một thi sĩ. Thì trong cái câu chuyện này chúng ta thấy trước tiên ông là một người nghiện thuốc lá. Và qua kinh nghiệm của ông thì ông ta thấy rằng cái nghiện thuốc lá này nó là một chướng ngại, một chướng ngại cho là thiền định. Và cái sự chướng ngại này ta có thể nói đó chính là phiền não hay là khổ đau theo là Phật giáo. Trong này nói ông ta nghiện thuốc lá, đây là một cái đam mê. Và có thể nói rằng cái đam mê này là tiêu biểu cho cả cái khoái lạc của thế gian, hay là cái sự tham muốn của thế gian. Và cái sự tham muốn này là tham muốn theo cái nghĩa sâu. Trong Phật giáo Ấn Độ chúng ta có 2 cái danh từ để chỉ cho cái sự tham muốn. Tham muốn thứ nhất là tanha, là cái sự tham muốn theo cái nghĩa xấu. Và chúng ta có một cái từ thứ hai là tham muốn, nhưng tham muốn theo một cái nghĩa tốt, đó là chăng đa, theo cái nghĩa tốt. Ví dụ như chúng ta thích ngồi thiền, chúng ta thích nghe kinh, chúng ta thích là bố thí, đi làm từ thiện, vân vân. Nhưng mà cái tham muốn tốt và xấu này khi mà đi qua Trung Quốc thì người ta gộp lại thành một cái từ gọi là dục. Dục là ham muốn hay là sự khoái lạc. Thì như vậy ở đây chúng ta cần phải phân biệt là trong cái ham muốn là nó có 2 loại. Một cái loại xấu có thể làm cho con người là phiền não khổ đau, và một cái loại ham muốn tốt nó có thể làm cho con người là đi lên, là bớt hoặc là giảm, không còn phiền não là khổ đau nữa. Thì trong cái câu chuyện của cái vị thiền sư này chúng ta thấy cái ham muốn này là tiêu biểu cho tất cả những cái loại ham muốn theo cái nghĩa xấu, đó là sự đam mê thuốc lá. Thì đây chỉ trích ra một cái hiện tượng là tham muốn. Và ở đây chúng ta thấy rằng không có đề cập đến cái vấn đề thuốc lá nó có hại hay không có hại, nhưng mà ở đây để nói lên rằng một cái khía cạnh là cái sự ham muốn cái điếu thuốc hay là cái sự nghiện thuốc này nó đã làm cho con người là mất thời gian, nó làm cho con người bị chướng ngại trên cái con đường dài là giải thoát. Và khi nói đến ham muốn là nói đến cái sự vướng mắc, nói đến cái sự bị cột lại, bị cột lại. Và trong cái ham muốn theo cái nghĩa xấu này thì chúng ta có thể là biết rõ hơn. Thì trong Phật giáo thường phân chia ra có 5 loại ham muốn. Đó là thứ nhất là tài. Tài đây là là ý nói về cái tiền bạc. Cái thứ hai là sắc đẹp. Cái thứ ba là danh, chỉ cho danh vọng, địa vị. Cái thứ tư là thực, là vấn đề ăn uống, là ngủ nghỉ. Và vấn đề thứ năm là thùy, là sự ngủ nghỉ hay là cái phương tiện của đời sống. Thì con người của chúng ta nói chung là bị năm cái hình thức này là cột lại, hay là nói cách khác là chúng ta đam mê vào năm cái loại là dục lạc này, là tiền bạc, sắc đẹp, rồi địa vị, rồi vấn đề ăn uống, rồi vấn đề phương tiện của đời sống, gọi là ngũ dục, là trượng dưỡng. Và cũng có một cái sự phân loại thêm cái sự ham muốn, hay là các cái đối tượng của ham muốn, đó là chỉ cho các cái giác quan của chúng ta. Mắt thấy sắc, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân là xúc chạm, là năm cái giác quan là của con người, là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Năm cái giác quan này là nó làm cho chúng ta là chi phối. Khi mắt thấy sắc là thấy sắc đẹp, rồi khi tai nghe tiếng là cái tiếng hay, rồi khi mũi ngửi hương, hương đây là chỉ cho hương thơm, rồi khi lưỡi nếm vị, đây là chỉ cho cái vị ngon, và khi thân xúc chạm là chỉ cho là cái sự xúc chạm là của thân thể. Thì phân loại ra là năm cái loại hình mà con người mình thường dễ bị dính mắc, vướng mắc, và nó sẽ làm trở ngại cho một cái người hành thiền trên cái con đường đạt đến cái mục tiêu là giải thoát. Thì nói về vấn đề cái đối tượng, hay là về cái phần về ham muốn, về khoái lạc đây, thì chúng ta thấy rằng chi phối con người là rất nhiều. Phải nói rằng là đây là chính là cái, phải nói rằng là một cái nguy cơ, và nó ảnh hưởng con người là rất nhiều. Và Đức Phật Ngài đã nhận định về cái loại là dục lạc này, là Ngài nói rằng là năm cái thứ dục lạc này là vui thì ít mà khổ thì nhiều. Ở đây sự nguy hại còn nhiều hơn. Thì Đức Phật với một cái kinh nghiệm quý báu của mình trong thời kỳ chưa xuất gia, vì Ngài là một con người như chúng ta biết là Ngài có đầy đủ các cái điều kiện của một cái vị vương tử, là sống trong nhung lụa, có đầy đủ tất cả những cái điều kiện, yếu tố mà vua cha tạo điều kiện để cho Ngài đừng có là đi tu theo cái lời tiên đoán. Và với những cái kinh nghiệm của mình, và sau đó khi Ngài xuất gia chọn con đường tu tập, thì Ngài thấy rằng những cái thú vui của thế gian mà con người thường mắc phải, thì những cái thú vui của thế gian đó là nó tạm thời, là tạm bợ. Và Ngài đã nhận định rằng chúng đó là vui, vui thì ít nhưng mà khổ thì nhiều. Thì ở đây chúng ta với những cái chứng minh cụ thể trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta có thể là nhận biết. Chẳng hạn như trong cuộc đời chúng ta thấy rằng là cái hôn nhân là một trong những cái nhu cầu và một trong những cái mong ước rất là đẹp của một đời người. Và chúng ta thấy là khi mà chưa gặp nhau, khi mà chưa biết nhau, thì thôi à. Nhưng mà khi biết nhau rồi và quen nhau rồi thì phải nói rằng là có một cái nhu cầu à, phải nói là mạnh liệt và phải đến là với nhau à. Nhưng rồi chúng ta thấy rằng qua những số liệu thống kê là cho biết là cái xác suất hay là cái tỷ lệ mà ly dị rất là cao à, tới 70-80% à, cho những cái cặp mà mới cưới à, theo những cái tài liệu là thống kê là cho thấy. Và chưa kể rằng khi mà ăn ở với nhau, thậm chí có con cái rồi, nhưng mà những cặp vợ chồng đó cũng rất dễ sẵn sàng để mà ly dị, để mà ly thân à. Và đây là một cái kinh nghiệm thực tế à, để cho thấy rằng à, những cái thú vui của thế gian là nó có chứ không phải không. Nhưng mà những cái có đó thì nó chứa đầy những cái nguy cơ, là những cái là nguy còn nguy hại. Như Đức Phật là nhận định là vui thì ít mà khổ thì nhiều. Ở đây sự nguy hại càng nhiều hơn. Ở đây sự nguy hại càng nhiều hơn là ý Đức Phật là muốn nói rằng những cái dục lạc của thế gian nó để lại cho chúng ta một cái hậu quả hay là một cái hệ lụy thật là lâu dài. Không những nó làm cho chúng ta buồn khổ trong đời này mà nó cũng làm cho chúng ta tạo tiền đề để cho khổ đau trong những kiếp sống là tương lai. Và trong những cái câu chuyện của hay là lời dạy của Đức Phật cho chúng ta thấy rằng là cái dục lạc là nó chi phối rất nhiều đến cái hoạt động sinh hoạt của một con người. Vì vậy cho nên ở trong cái câu chuyện thiền của cái vị thiền sư này đã nêu lên một cái kinh nghiệm đầu tiên của bản thân mình, nhưng đây cũng là một cái kinh nghiệm chỉ chung cho tất cả những cái bệnh tâm lý của con người. Và chính những cái khoái lạc hay là dục lạc này nó sẽ cản trở và nó sẽ làm khổ đau à, cho cái sự nghiệp hay là cái phương pháp tu tập à, thiền định hướng đến mục tiêu là tốt đẹp, đó là giải thoát. Và cũng qua cái câu chuyện thiền định này, chúng ta thấy có một cái loại đam mê thứ hai à, cái loại đam mê thứ hai này là phải nói à, của cá nhân à, của vị thiền sư này. Nhưng mà đây cũng là một cái bài học chung cho con người, đó là sự đam mê là về cái năng lực là huyền bí. Và chúng ta thấy rằng cái năng lực là huyền bí ở đây, trong cái câu chuyện đây là nói về cái khả năng, về cái sự bói toán hay là tiên đoán được những cái sự việc đã xảy ra hay là sẽ là xảy ra. Và chính những cái hiện tượng này làm cho con người bị làm mê hoặc à. Và chúng ta đã thấy rằng xưa cũng như nay à, là cái chuyện những cái năng lực huyền bí này đã làm cho con người là phải nói là khát khao và tu tập, thậm chí xem đó là những cái mục tiêu à, cho việc tu tập còn của họ. Chúng ta còn biết là vào thời kỳ Đức Phật thì những cái người ngoài đạo là phải nói họ rất thích là thần thông à, họ rất thích là thần thông à, và họ thường dùng những cái thần thông đó để mà làm mê hoặc người khác, và hoặc lấy đó để làm một cái vũ khí để mà có thể là đấu tranh à, để mà có thể làm cho cả cái giáo phái khác là phải là thất bại, là phải là kính phục. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng à, ngang qua lời dạy của Đức Phật thì Ngài cho biết rằng vào cái thời kỳ của Ngài đã có các cái loại thần thông là như sau. Thứ nhất là thần túc thông. Túc đây là nói là cái chân, là ý nói rằng là con người mình có thể có những cái khả năng bay liền giống như chim. Rồi cái thần thông thứ hai là thiên nhị thông là nghe. Vì này có cái khả năng nghe được không những tiếng người ở gần mà còn nghe được tiếng người là ở xa. Không những mà nghe được, hiểu được tiếng của con người mà còn hiểu được tiếng của cả cái loài động vật như là chim, chóc và vân vân. Và rồi cái thần thông thứ ba là thiên nhãn thông, là tầm nhìn. Vì này có thể nhìn thấy gần cũng như nhìn thấy xa, nhìn thấy được những cái vật hữu hình cũng như có thể nhìn thấy những cái vật là vô hình. Rồi một cái thần thông kế tiếp đó là túc mạng thông, là vì đó có khả năng là nhớ lại những cái tiền kiếp của mình trong quá khứ. Cái kế tiếp là đó chính là tha tâm thông, là có thể biết được tâm của người khác đang suy nghĩ gì và có thể biết được cái kiếp tương lai của cái người khác trong quá khứ cũng như là tương lai của người khác. Và rồi một cái thần thông sau cùng đó là lầu tầng thông. Thì lầu tầng thông đây là diệt trừ cả cái lầu hoặc là phiền não, không còn là khổ đau nữa. Thì trong sáu loại thần thông này thì Đức Phật là một người là đã từng thể hiện những cái loại là thần thông. Tuy nhiên Ngài không có khuyến cáo là các đệ tử của mình là tham đắm vào những cái thần thông đó, ngoài trừ cái thần thông là sau cùng đó là lầu tầng thông. Tất nhiên là một cái khả năng diệt trừ các cái lầu hoặc phiền não, không còn là khổ đau nữa. Và trong những sáu cái loại thần thông đó thì chúng ta đã thấy Đức Phật trong vấn đề giao tiếp với ngoài đạo, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã có cái quan điểm như thế nào về các cái loại thần thông đó. Chúng ta có thể đan cử một cái câu chuyện có liên hệ đến cái đề tài này là về thần thông. Một hôm nọ khi Đức Phật là đi hoằng pháp, đi ngang qua một cái bờ là bờ sông gần đến là Biển Đò, thì lúc ấy có một cái vị ngoại đạo gầy còng tay đi đến và thưa với Đức Phật rằng: "Này Sa môn Gotama kia, ngươi có thể từ bờ bên này sông bay qua bên bờ kia của sông được không?" Đức Phật im lặng. Thế rồi tức khắc cái vị đạo sư đó đã chống gậy và bay qua bờ bên kia sông đứng. Thế rồi Đức Phật ung dung và đi xuống đò. Sau khi đi xuống đò và qua đến bờ kia, thì sau khi đến bờ kia rồi, Đức Phật mới đi đến cái vị đạo sư đó. Thì trước khi đi gặp vị đạo sư, Đức Phật đưa cho ông lái đò một đồng xu. Và rồi khi gặp vị đạo sư kia, Đức Phật mới trả lời rằng: "Cái thần thông ông tu tập mất đến 20 năm đó, chỉ đáng giá một đồng xu. Đây là một cái câu chuyện tiêu biểu có liên hệ đến thần thông. Và một cái câu chuyện này giúp cho chúng ta thấy rằng Đức Phật hay Đạo Phật quan niệm gì về cái gọi là năng lực huyền, là huyền bí. Thì đối với Đạo Phật, những cái năng lực huyền bí đó là có thể có khi mà chúng ta tuân thủ tu tập đúng một số nguyên tắc là nào đó. Chúng ta có thể bay liền, chúng ta có thể ngồi thiền và chúng ta bay bổng lên giữa là hư không. Tuy nhiên những cái năng lực đó là nó không tồn tại là lâu dài. Nó có thể là với một cái sự dùng công trong một cái điều kiện là nào đó thì chúng ta có. Nhưng mà một lúc nào đó những cái điều kiện đó không còn nữa thì năng lực đó nó cũng sẽ là mất đi. Và chúng ta thấy là và chính những cái năng lực đó không khéo thì nó làm cho cái người hành trì vẫn trong cái vòng gọi là tham sân si. Những cái vị đó nếu như không có cái thần thông cuối cùng là lầu tầng thông diệt trừ phiền não khổ đau thì dù họ có năm cái loại thần thông trước, họ có thể bay liền được, họ có thể biết được tâm của người khác, đoán biết được thời vận trước sau của một con người, của một là thời cuộc, nhưng mà những cái khả năng đó nó vẫn ở trong cái vòng gọi là sinh diệt, có đó rồi là mất đó. Và những cái người liên hệ đến thần thông là họ rất dễ là mang một cái bệnh gọi là tham và sân. Tham không được thì sẽ là nổi sân, và như vậy sẽ gây ra sự phiền não khổ đau cho chính bản thân mình và cho là người khác. Vì vậy cho nên đối với cái năng lực là huyền bí thì Đạo Phật xác nhận rằng nó có thể có, nhưng mà không xem đó là cái mục tiêu để mà tu tập. Và cái mục tiêu hay là cái thần thông mà Đức Phật ca ngợi đó chính là cái lầu tầng thông, là một cái khả năng mà có thể diệt trừ đoạn tầng tất cả những cái phiền não còn khổ đau. Và đây là chính là cái năng lực mà Đức Phật là ca ngợi. Và trong cả cái loại thần thông, năm cái loại thần thông trước, từ thần túc thông cho đến tha tâm thông, là chúng ta thấy rằng những cái loại thần thông này chúng ta có thể hiểu theo cái nghĩa đen mà cũng có thể hiểu theo cái nghĩa bóng. Ví dụ như là thần túc thông là vì đó có thể bay liền giữa hư không giống như chim. Rồi như tha tâm thông vì đó có thể biết được tâm của người khác, có thể biết được những cái chuyện đã xảy ra hoặc là sẽ là xảy ra. Nếu như nghĩa theo nghĩa đen thì chúng ta biết rằng những cái vị này có thể là bay được thực tế là giống như chim, có thể ngồi dưới đất và có thể là dùng cái năng lực của mình để mà nhấc bổng thân thể bay lên khỏi là mặt đất. Đó là theo nghĩa đen. Nhưng mà theo cái nghĩa bóng thì cũng cho biết rằng là người mà có thần thông là người đó là gì? Là người đó là biểu hiện của họ là một sự ung dung tự tại. Và đây là cái nghĩa mà chúng ta cần phải nhắm đến. Nghĩa là một cái con người mà có thần thông, một con người mà đã hiểu được cái luật là vô thường của là vũ trụ, tất cả các sự vật nó có đó rồi nó mất đó. Và vì vậy cho nên vị này không có tham đắm, không có bị dính mắc, không bị cột chặt. Thì như vậy vị này sẽ biểu hiện là sẽ ung dung tự tại, hay là bình thản trước những cái tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, rồi món ăn và tiện nghi của đời sống. Vị này sẽ ung dung tự tại, sẽ thản nhiên và không có mừng vui trước những cái là đối tượng của thế gian. Và một sự ung dung tự tại như vậy là cũng thể hiện rằng một cái vị đó là không còn là dính mắc. Thì đây là cái những cái nghĩa đen và nghĩa bóng có liên hệ đến cái năng lực huyền bí mà chúng ta là nên biết. Và ngang qua cái một cái kinh nghiệm thứ ba của cái vị thiền sư này, đó là đời sống của một vị là thi sĩ. Thì trong cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng vị này viết chữ nho là rất đẹp, chúng ta có thể xem đó là thư pháp là hiện nay. Và vì này là biết làm thơ nữa. Và nhưng mà kinh nghiệm của vị này cho biết, nếu như mà cứ đắm mình vào những cái việc như thế thì nó sẽ cản trở về đời sống của một cái vị là sinh hoạt thiền, là thiền định. Thì chúng ta thấy rằng những cái con người mà làm thơ tiêu biểu, đây là một cái lĩnh vực phải nói rằng là về tình cảm, nghiêng về là tình cảm. Chúng ta có thể biết rộng ra, chẳng hạn như là ca hát, thì những người mà ca hát là những người phải có cái tình cảm, làm ca hát là mới hay được. Rồi như là họa sĩ, họ cũng phải là tưởng tượng. Và tất cả những cái công việc này nó đòi hỏi cái người đang hành động đó, hay là tác giả, là phải nói là phải có một cái tâm hồn là lãng mạn. Tâm hồn lãng mạn. Và chúng ta đọc báo chí, chúng ta có thể biết là những cái vị ca sĩ, nghệ sĩ, là họ thường phải dùng những cái chất là ma túy, phải dùng là thuốc phiền, phải là chất, là những cái loại chất kích thích, hoặc là uống rượu. Vì khi có những chất kích thích đó vào thì con người mới cảm thấy lâng lâng, con người mới cảm thấy rằng là nó có cái chất xúc tác để mà sáng tác ra những cái tác phẩm là về là nghệ thuật. Thì như vậy là cái đời sống nghệ sĩ ở đây là một cái nếp sống phải nói là lãng mạn, nghiêng về là tình cảm. Và chúng ta thấy rằng con người, một con người á, là nó phải có gì, nó có hai cái yếu tố chính, đó là lý trí, lý trí của bộ óc, và tình cảm của con tim. Và nếu như hai cái này mà bị nghiêng về một bên thì đều là thái cực. Một con người mà chỉ biết là nghiêng về lý trí thôi á, thì người đó sẽ trở nên là khô khan, người đó là sẽ trở nên là vô cảm. Nhưng ngược lại, nếu như một con người mà chỉ sống bằng tình cảm không thôi, thì người đó là cũng sẽ là mắc một cái thái cực khác. Và chúng ta thấy rằng cha ông mình thường có cái câu là nói rằng khi thương thì trái ấu là cũng tròn. Trái ấu là một cái quả mà chúng ta thấy nó có những cái gai, còn gai nhỏ. Nhưng mà khi thương thì trái ấu nó cũng tròn, để nói lên rằng cái tình cảm nó bóp méo cái sự thật là như là thế nào. Vì vậy cho nên rằng theo quan điểm của nhà Phật thì một con người là cần phải quân bình hay là cân bằng giữa hai yếu tố này, là giữa lý trí và tình cảm. Và vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng qua kinh nghiệm của cái vị thiền sư này trên cái lĩnh vực về nghệ sĩ, về viết chữ nho, thư pháp và về làm thơ, thì cái vị thiền sư này đã thấy rằng nếu như mà cứ để thời gian nhiều vào cái khía cạnh tình cảm này, lãng mạn này, thì nó sẽ cản trở mình trên cái con đường là tu tập đến cái mục tiêu là giải thoát. Như vậy qua cái kinh nghiệm của cái vị thiền sư này trên ba cái lĩnh vực: thứ nhất là khoái lạc, thứ hai là năng lực huyền bí, và thứ ba là đời sống lãng mạn của một là thi sĩ, thì chúng ta thấy là Đức Phật nói gì là tóm lại của ba vấn đề này. Thì chúng ta nghe có một lần Đức Phật có nói như sau: này các tỳ kheo, có bốn hạng người trên cái cuộc đời này. Hạng người thứ nhất là làm những cái việc ác bất thiện nhưng không biết mình đang làm những cái việc ác bất thiện. Loại người thứ hai là mình đang làm những cái việc ác bất thiện nhưng mà mình biết mình đang làm việc ác bất thiện. Có một loại người thứ ba là đang làm những cái việc thiện nhưng mà không biết rằng mình đang làm việc thiện. Và có một loại người thứ tư là mình làm việc thiện và mình biết rằng mình đang làm là việc thiện. Thì trong bốn loại người này, ta ca ngợi hai hạng người, đó là hạng người thứ hai và hạng người thứ tư. Hạng người thứ hai là hạng người là biết rằng mình đang làm việc ác là bất thiện, và hạng người thứ tư là biết rằng mình đang làm việc thiện. Thì ở đây quan điểm của Đức Phật là rất rõ, đó là những cái con người biết. Tại sao mà chúng ta thấy rằng Đức Phật ca ngợi cái hạng người thứ hai? Hạng người thứ hai là hạng người biết rằng mình đang làm việc ác bất là bất thiện. Thì nói chung con người thì phần đông là rất dễ là làm những cái chuyện việc ác bất thiện, là những cái việc làm mà làm cho bản thân của mình phiền não là khổ đau, rất dễ. Mặc dầu vốn rằng cái tâm của mỗi người là nó là tịch lặng như mặt hồ, nhưng mà vì sinh ra trong một cái môi trường thiếu cái sự là giáo dục, thiếu cái sự gần gũi những cái bậc thiền trí thức, cho nên con người rất dễ làm những cái việc lầm lỗi nhưng mà mình không biết, rất dễ là vi phạm vào những cái điều mà thế gian thường gọi là khoái lạc, do là năm căn tiếp xúc với năm trần như hồi nãy chúng ta biết. Và khi mà vì vậy cho nên là khi mà chúng ta thấy rằng những cái con người mà bị vi phạm như vậy nhưng mà mình biết, cái chuyện ở đây là mình biết, mình biết rằng mình đang làm cái việc sai, mình biết rằng mình đang làm cái việc phiền não là khổ đau, thì cái biết này rất là quan trọng. Cái sự hơn nhau, cái sự may mắn trong đời người đó là cái sự biết. Sợ nhất là không biết. Mình đang làm việc ác bất thiện mình không biết, mà thậm chí ngay cả cái việc thiện, mình làm việc thiện nhưng mình cũng không có biết tại sao mình làm cái việc thiện. Mà cái quan trọng ở đây là biết. Biết. Vì khi mình biết như vậy á, thì mình sẽ có một cái là cơ hội để mà mình là thoát ra khỏi những cái việc mình đang là làm. Tất nhiên những cái việc ác là bất thiện. Chẳng hạn như mình đang nghiện ngập là uống rượu, mình đang chơi cờ bạc vân vân, nhưng mà mình biết rằng là những cái việc làm này là nó không tốt, thì khi mà mình biết như vậy thì mình vẫn còn có cơ hội để mà mình là chuyển hóa tâm, để mà cải thiện lại, làm thành một cái con người là tốt đẹp. Và đây là cái điều mà chúng ta là cần phải biết. Như vậy là ngang qua cái câu chuyện thiền là vừa rồi và ngang qua lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta là ngồi thiền đây để giúp cho tâm trí của chúng ta nó bớt đi là những cái vọng tưởng, những cái là ảo giác. Vì đây là chính là những cái điều mà nó xui khiến con người làm những cái việc ác bất thiện, làm mình còn khổ đau. Và chính cái ngồi thiền này, một khi chúng ta rõ biết những cái tâm lăng xăng ảo giác đó, thì giúp cho chúng ta tỉnh giác hơn, giúp cho chúng ta là rõ biết hơn về những cái việc làm còn của mình. Và một khi chúng ta tỉnh giác rõ biết thì chúng ta rất dễ có cơ hội để mà từ bản thân mỗi người của mình chuyển hóa để làm cho cuộc đời mình được an vui hơn, được hạnh phúc hơn. Rất mong rằng tất cả chúng ta nỗ lực không ngừng trong vấn đề tu tập thiền định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.